Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì, nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc, chỉ vì quên đi niềm vui của Chúa phục sinh.
Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của Người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Mời anh chị em lấy đoạn tin mừng Gioan chương 15, 15, 9 đến 17 ạ. Yeah. Cái đoạn tin mừng này có một em, và dĩ nhiên hai em nó lấy nhau, hai em ấy là trong nhóm của tôi. Rồi tôi là lúc đó tôi làm phó tế, rồi tôi cũng giảng, hai em lại chọn đúng cái bài này, Gioan 15, 9 đến 17 cho đám cưới. Tôi biểu sao kỳ vậy ta, đám cưới ai đọc bài này? Biểu không, thầy cứu chọn bài này đi. Vâng, thế câu hỏi thứ nhất là câu nào trong đoạn phúc âm này cho thấy tình yêu của cha đối với con là nền tảng cho tình yêu của con đối với môn đệ, và cũng là nền tảng cho tình yêu giữa các môn đệ với nhau? Câu dễ quá, quá dễ. Rồi chị nói câu nào, câu số mấy? Câu mấy trả lời cho. Câu mấy thôi để cho chị đây quá. Câu mấy vậy? Chị trả lời câu 1 thì nó là câu mấy vậy? Để. Chị làm câu 1 chưa? Chị đọc câu 1, câu mấy? Nói câu nào trong đoạn phúc âm này thì trả lời câu mấy? Câu mấy?
Câu 9.
À, câu 9, chính xác. Chị nói thêm một vài câu tại sao lại là câu 9 vậy?
Trong câu 9, Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em ấy ở lại trong tình thương của Thầy.
Vậy tại sao chị chọn câu 9, chị có biết tại sao không? Hay là chị chọn vậy thôi chứ không có... Có ai chọn câu 9 không? Và có ai nói cho biết là tại sao câu 9 này được chọn không? Chị có muốn nói một câu không? Thì người ta nói mất bây giờ.
Thưa cha, tại vì Chúa Giê-xu nói là Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tức là dựa trên nền tảng tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Giê-xu nên Chúa Giê-xu cũng yêu mình như vậy.
Câu sau còn đọc tiếp con đuôi nữa coi. Còn nữa mà chưa hết, câu đó chưa hết.
Bởi anh là... em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
Vâng, đấy. Mà vâng, anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Lát nữa anh chị em sẽ thấy là ở lại trong tình thương của Thầy nghĩa là gì. Thành ra tôi mới nói câu sau nè: nền tảng cho tình yêu giữa các môn đệ với nhau. Anh vừa trả lời, anh nói là đấy, anh chị em thấy con số 9 nè: Chúa Cha yêu Thầy. Nhớ nghe, nguồn gốc của tình yêu đến từ Chúa Cha. Nguồn gốc đến từ Chúa Cha. Và tình yêu ấy như cái dòng suối, cái nhựa sống cũng từ Cha, mà tình yêu cũng từ Cha. Và cái tình yêu đó đến với Đức Giê-xu. Cha yêu Thầy, cái dòng suối tình yêu chảy từ Cha đến với Thầy. Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Và Đức Giê-xu cũng yêu mến các môn đệ của mình. Môn đệ là chúng ta này chứ ai nữa. Đức Giê-xu cũng yêu mến chúng ta bằng chính tình yêu mà Chúa Cha yêu Ngài. Ngài đưa toàn bộ cái dòng suối tình yêu mà Ngài nhận được từ Cha, Ngài đổ cho từng người chúng ta. Và sau đó, nếu mà tình yêu đổ vào chúng ta thì anh chị em biết á, thì nếu mà chúng ta coi tình yêu như dòng suối đó, thì ai cũng biết là cái dòng suối, anh chị em biết đó, là cái dòng suối đó, nếu mà nước nó chảy đó thì nó trong, cái dòng suối mà nó bị ngăn lại thì nó thành một cái ao tù. Thành ra nếu mà tình yêu từ Chúa Cha đến với Đức Giê-xu, Đức Giê-xu đã để cho dòng đấy tự chảy đến với chúng ta là môn đệ của Ngài, thì cái dòng suối ấy cũng chỉ trong nếu chúng ta đừng giữ lại cho mình, và chúng ta vẫn để nó tiếp tục chảy đi. Và như thế ở đây cái điều chảy đầu tiên là chảy giữa chúng ta với nhau để cho tình yêu đấy chảy đến. Như vậy anh chị em thấy là chúng ta đã từng thấy Đức Chúa Cha là nguồn của sự sống, là nguồn của sự sống, và từ sự sống đấy đến với Giê-xu, đến bây giờ hôm nay là Đức Chúa Cha là nguồn của tình yêu, và tình yêu ấy đến với chúng ta. Và như thế nếu mà chúng ta yêu nhau, anh chị em hỏi chúng ta yêu nhau như vậy yêu nhau bằng cái gì? Yêu nhau bằng tình yêu Chúa Cha yêu Chúa Giê-xu, bằng tình yêu Chúa Giê-xu yêu chúng ta. Cái dòng nước tình yêu đấy chảy từ Cha đến với Giê-xu, đến với tôi, và từ tôi đến với anh em của tôi đấy. Thì anh chị em thấy không? Có một dòng nước à. Thành ra chúng ta yêu nhau, hóa ra là chúng ta cứ để cho cái dòng nước tình yêu ấy tuôn chảy. Đấy, thế anh chị em thấy cái câu hỏi này như vậy đó. Tình yêu của Chúa Cha là nền cho tình yêu của con, của đối với con là nền cho tình yêu của con đối với môn đệ. Và cái tình yêu đó lại của Đức Giêsu đối với môn đệ cũng là nền cho tình yêu của chúng ta đối với nhau. Cái câu hỏi số 2 nè, câu hỏi số 2 ai muốn trả lời sao cũng được hết. Để anh chị em thử coi ý thế nào. Thì Đức Giêsu nói trong câu 9 nè, Chúa Cha yêu Thầy sao, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Thế ở đây có ai cứ nói bất cứ câu gì mà miễn là trả lời được câu số 2 thì tôi rất nghe và không có kêu ca là sai đâu. Ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu nghĩa là gì? Vâng, đây. Vâng.
Thế cha, ở lại trong Thầy nghĩa là yêu mến nhau.
À, thì là ở lại trong Thầy nghĩa là yêu mến nhau. Ôi ngộ, vâng. Đấy. Rất là lạ, chị, anh chị em thấy
ở
câu
trả lời. Ở lại trong Thầy là giữ các điều răn của Thầy.
Mà thêm cái nữa coi, mà điều răn của Thầy là gì?
Lời của Thầy.
Mà điều răn của Thầy là gì?
Và điều răn của Thầy là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con.
Vâng, đấy thì ra hai câu trả lời này là giống nhau đó. Chị có khác không? Có ai khác không? Không ai. Rồi ai thích nói khác cũng đâu có sao. Vâng.
Dạ, cha, ở lại trong Thầy theo con nghĩa là gắn kết với nhau là nên một.
Gắn kết với nhau, ủng hộ ghê. Anh chị em phải để ý những cái ngỡ ngàng của con này. Hỏi ở lại trong Thầy là gì? Ba người này đều trả lời giống nhau ấy. Hỏi ở lại trong Thầy gì? Thưa yêu nhau. Anh chị em phải thấy được cái kỳ cục của câu trả lời đấy, anh chị em mới thấm được. Luôn luôn người ta hỏi ở lại trong Thầy là gì? Thì ba người đều trả lời giống nhau, thưa là yêu nhau. Lẽ ra người ta nói là thưa phải đi nhà thờ nhiều hơn, thưa phải lần hột nhiều hơn, thưa phải xem lễ nhiều hơn, thưa phải cầu nguyện. Không ai nói hết á. Cái tự nhiên ba người nói dựa theo bài này là hỏi ở lại ông Thầy gì là yêu nhau. Rất lạ lùng. Vâng, có ai nói thêm không? Bất ai nói đây. Vâng. Rồi.
Ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu là ơn nghĩa với Thầy Giêsu, cảm nhận sự hiện diện của Đức Giêsu. Chúng ta muốn được kết hiệp với Ngài, đặt niềm tin phó thác vào Ngài. Ngài là lẽ sống của chúng ta. Xin hết ạ.
Vâng, đấy câu trả lời này khác hơn tí cũng hay. Tức là hỏi ở lại. Để Đức Giêsu cũng hay nói trong đoạn trước mình học á, anh em mới ở lại với Thầy. Thầy là cái nhoi, là bà cành, ai ở lại trong Thầy, đúng không nào? Vậy Thầy ở lại trong. Đấy, như vậy là sự ở lại trong Thầy là đón cái gì? Chị có thấy đón cái gì? Nếu mà tôi ở hai chiều mà đón lấy cái gì nhỉ? Anh em ở lại trong Thầy, Thầy lại cái này nha. Nghe câu này là anh em đoán lại coi, thử nghĩ xem ở lại trong Thầy nghĩa là gì nhé. Thầy là cái nho, anh em là cành. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Vậy ở lại trong Thầy nghĩa là gì? Ai vẫn nhiên bảo dễ quá. Vâng, dựa theo cái câu thôi.
Cả hai nên một.
Vâng, đây ạ. Dựa theo cái câu tôi vừa nói mà trong bài hôm tuần trước.
Chứ như nói là anh em hãy ở lại trong Thầy là khi chúng ta là Chúa là cây nho và chúng ta là cành nho, chúng ta phải hút từ nhựa của cây nho để mà sống. Để khi chúng ta chịu các phép bí tích, chịu mình rước mình Thánh Chúa là chúng ta hút lấy nhựa sống của Chúa Giêsu.
Đấy. Vâng, nhưng mà chị đã nói đúng rồi, bởi vì chị đã nói được cái chữ quan trọng nhất là chữ sống. Ở lại trong Thầy là đón lấy sự sống của Thầy, dòng nhựa của Thầy, Thầy trao cho chúng ta đón lấy. Thành ra chị trả lời cũng được lắm chứ. Tức là ở lại trong Thầy thì ba người đã trả lời ở lại trong Thầy là yêu nhau. Cái đó đồng ý, không cãi nữa. Nhưng ở lại trong Thầy là đón lấy sự sống của Thầy. Tôi, Thầy là cái cây, tôi là cành. Nếu tôi ở lại trong Thầy là tôi nhận cái nguồn sự nhựa của Thầy mà tôi không từ chối, tôi không cắt đứt, tôi không là cái cành mà tôi tách rời và tôi nói để tôi sống mình, khỏi cần nhờ ai hết á. Tôi đón nhận, tôi sống nhờ Thầy cũng được lắm ạ. Có ai đừng nói cái gì ngộ nghĩnh khác không? Đấy, vâng, cái gì khác thường á.
Vô là yêu nhau mãi mãi luôn luôn.
Yêu nhau mãi mãi, thêm được chữ mãi mãi ạ. Vâng. Rồi người cuối cùng nghe.
Ở lại trong Thầy là đón nhận nguồn sống của Đấng Phục Sinh.
Rồi,
chia sẻ thập giá của Ngài, chấp nhận bị cắt tỉa và chấp nhận gặp những thử thách khổ đau.
Vâng, cũng được lắm ạ. Nhưng mà chị này có một cái chữ mới mà nghe được lắm mà lúc từ tôi giảng tôi hết quên. Mà hôm nay chị nhắc cho tôi một chữ rất mới. Ở lại trong Thầy, chị nói, chị không nói là đón lại nhận sự sống, nói là xưa rồi. Đón nhận sự sống của ích, đố ai biết chị nói thêm của ai? Của ai? Không, cái trước đó đón nhận sự sống của ai? Đấng Phục Sinh. Chữ Phục Sinh là chữ khá quan trọng. Lần trước tôi giảng tôi đã không quên điều đó, bài tôi viết thì có, mà lúc tôi giảng tôi không hề nhớ chữ đấy. Anh chị em nhớ, chúng ta nếu mà Đức Giêsu nói là Ngài là cây, chúng ta là cành, Đức Giêsu là sự sống, và cái sự sống đấy đến từ Đức Giêsu phục sinh. Ngày hôm nay nếu anh chị em nói là chúng ta là phải có sự sống của Chúa, Chúa gì đó, Chúa gì, Chúa phục sinh, chứ không phải là Chúa sắp chết. Chúa này có chết chưa? Dạ có, mà phục sinh đang rồi, đang sao? Dạ đang phục sinh, đang phục sinh. Và chúng ta sống như thế, như thế câu của chị này phải đẩy thêm, như thế chúng ta sống bằng sự sống của đấng phục sinh. Đấng phục sinh là đấng được sống bằng sự sống của Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa Cha cho con của mình được phục sinh. Và vì thế nên nếu mà chúng ta sống là chúng ta sống bằng chính sự sống của đấng phục sinh, chứ không phải là đấng nào khác. Không phải, nên xin lỗi, là không phải chúng ta sống bằng sự sống của Đức Giêsu hồi ở Nazareth đâu ạ. À không ạ, không phải chỉ như thế, không phải chỉ Nazareth, không đủ. Chúng ta sống bằng sự sống của một đấng đã chết và nay đang sống, và chúng ta sống bằng chính cái sự sống đấy. Vâng, cái điều đó là chữ phục sinh, là chữ đẹp lắm. Vâng, thế thôi. Như vậy anh chị em đã trả lời, lúc nãy có một chị trả lời cũng dễ thương, chị nói là ở lại trong tình yêu của thầy, thì chị nói là đón nhận cả bí tích đấy. Vâng, ở lại trong tình yêu của thầy, Đức Giêsu hay mời chúng ta ở lại trong tình yêu. Các anh chị em có thích cái câu này không nè? À, đấy, như ở đây chính cái câu này: Cha yêu mến thầy làm sao thầy yêu anh em như vậy, anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Sau tôi đọc có tự nhiên tôi khám phá ra rằng là chúng ta có quyền không ở lại trong tình yêu. Chị đồng ý với em không? Đúng ấy. Đấy. Chính vì thế Chúa mời mới năn nỉ mình chứ. Đúng là mời ấy. Anh em à, hãy ở lại trong tình yêu của thầy nghe. Và như thế đúng là Đức Giêsu mời chúng ta làm cho cái tình yêu mà chị này nói là hai chiều đấy. Chúa yêu chúng ta, nhưng Chúa lại rất mong, Chúa nói tôi ở lại trong anh nghe. Mà Chúa lại nói với chúng ta nè, mà anh cũng đồng ý là anh ở lại trong tôi nghe. Tức là anh chấp nhận tôi, anh mở ra anh đón tôi. Chứ anh mà không đón tôi thì tôi cũng không làm gì được hết. Không làm gì được. Tôi có sự sống không trao cho anh được. Tôi có cái tình yêu từ cha tôi, cũng không ăn thua gì. Thế thôi, thành ra anh chị em nhớ, cái đẹp của con người mà cũng cái kinh khủng của con người là Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do. Và chúng ta luôn luôn có quyền nói cảm ơn. Đủ rồi, không cần. Thế thôi. Thành ra Đức Giêsu trong cái bài này cứ năn nỉ hoài: hãy ở lại trong tình yêu của thầy, hãy đón lấy thầy, hãy mở ra để đón lấy sự sống của thầy. Thầy muốn tặng cho anh sự sống đấy. Y hệt như tôi đã nói nhiều lần, một người tặng quà cho anh chị em mà anh chị em bảo thôi đủ rồi, không cần quà. Đấy, vâng, thế anh chị em hiểu nhé. Thầy nói như thế để nhắc nhở rằng khi nói đến hãy ở lại trong tình yêu của thầy là nói đến phần đóng góp của chúng ta. Và chúng ta luôn luôn có tự do để đóng góp. Chúa mời chúng ta dùng tự do để đóng góp, mà chúng ta vẫn có quyền dùng tự do để nói không đóng góp. Và như thế, lần trước tôi có hỏi anh chị em rồi đấy, là thế nào là tội? Anh chị có nhớ không ạ? Tội là cái gì ạ? Lúc nãy tôi có nói, lần trước tôi có hỏi tội là cái gì, anh chị em có nhớ không? Tôi đã trả lời câu tội là gì? Không gì? Không ở lại trong tình yêu của thầy. Nghĩa là nói với Chúa là thôi, tôi không cần sự sống của Chúa, tôi không cần yêu, tôi muốn tình yêu của Ngài, mà tôi cũng không cần sự sống của Ngài, tôi không cần nhựa của Ngài để tự tôi sống. Đấy, tội là như thế, là cố ý cắt đứt và cố ý nói là tôi không cần, thế thôi. Đấy, vâng, thành ra anh chị em mới thấy cái ở lại trong tình rồi. Như vậy anh chị em bắt đầu nhiều người trả lời hay như thế thì chúng ta hiểu. Nhưng mà ai trả lời yêu là yêu mến, ở lại trong tình yêu cũng là giữ giới răn, và giữ giới răn ấy là yêu thương nhau là vẫn đúng như thường. Thành ra cái câu số 3 hóa ra nó lại trùng với câu số 2 hay sao á. Phải làm gì để ở lại trong tình yêu của thầy Giêsu? Anh chị em hiểu trời này rõ quá này. Đâu có ai trả lời không ạ? Có ai chưa trả lời từ nãy giờ không? Vâng, chị đây, chắc chị đây. Câu này dễ mà. Làm gì để ở lại? Rồi tôi đã dọn đường đọc bao nhiêu thứ rồi, chị trả lời coi.
Chú cha, con nói giống cái ý ở câu 2 á.
Ừ, chị nói thêm đi ạ. Vâng.
Để ở lại trong tình yêu của thầy thì phải giữ các điều răn, mà điều răn trọng nhất là yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Vậy vâng, muốn ở lại trong tình yêu của thầy thì cũng phải ở lại trong nhau. Như cành nào muốn hiệp thông với cây thì cũng phải hiệp thông với cành khác. và mình có một dòng nhựa từ cây nuôi cành. Chúng ta là những cành được nuôi bằng một dòng nhựa. Khi gắn bó mật thiết với Chúa, chúng ta cũng được gắn bó với nhau. Yêu anh em là thước đo đáng tin cậy để thấy được tình yêu của mình đối với Chúa.
Được quá ha.
Chỉ có một tình yêu duy nhất luân chuyển, như cha yêu thầy, thầy đã yêu anh em. Như thầy đã yêu anh em hãy yêu thương nhau. Dòng tình yêu phát xuất từ cha phải đi khắp thế gian. Yêu là không làm cho nó ngừng lại mà thành một ao tù, nhưng mà phải cho nó đi. Môn đệ Đức Kitô phải là chứng nhân tình yêu, yêu như Chúa đã yêu. Hết rồi.
Vâng, đấy. Ủa sao chị viết đoạn này chị có dựa vào đâu nữa? Mà chị tự viết á hả? Ủa vậy chị giỏi thật đấy. Tôi đọc như tôi cứ tưởng như chị đọc ở trong cái bài nào hay ghê. Nếu thế thì tài thật. Ủa như vậy thì tiến bộ cái ghê gớm. Đấy, thưa anh chị em, đấy thành ra ở lại trong tình yêu của thầy thì phải giữ điều răn này. Đọc Gioan 15:9 này ở lại nhé. 15:10 thì nói nếu anh em tuân giữ điều răn của thầy thì ở lại trong điều răn của thầy. 10 này, anh chị em muốn đọc cho nó dễ thì anh em bỏ câu 11 đi. Đấy nhé, anh em mà tuân giữ điều răn của thầy thì ở lại trong tình yêu, đồng ý. Ai muốn ở lại trong tình yêu thì giữ điều răn. Rồi, nhưng mà cái câu vâng, rồi câu 12 nè. Thế thì anh chị em mới hỏi, mà điều răn nào vậy ta? Thế thì Chúa trả lời câu 12 nè. Đây là điều răn của thầy, là yêu mến nhau như thầy đã yêu mến anh em. Câu này không biết có làm cho anh em bị, chị em bị choáng váng không? Đấy, bây giờ tôi kết này, là ai mà học toán thì đều thấy như vậy. Hỏi vậy bây giờ kết đôi thúc đi nè, từ 9, 10, 12 thì hỏi làm gì để ở lại trong tình yêu của thầy, thì anh chị em trả lời sao? Thưa phải làm gì? Đúng rồi, vậy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến anh em. Ngộ ghê ha. Có ai thấy ngộ nghĩnh, thấy cái kết luận rất ngộ không ạ? Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy kết luận của cha thì đúng, nhưng mà còn hơi thiếu thực tế một chút. Tại vì trong thực tế không chỉ là yêu thương như anh em đã được yêu thương, mà còn một cái chút gì đó hơi thực tế. Con xin phép được nói, tuân giữ điều răn của Thầy Giê-xu, mà điều răn của người cũng giống như điều răn của cha người, là yêu thương như anh em đã được yêu thương. Kế đến là học hỏi phúc âm để cảm thấy vui sống đức tin. Và cuối cùng là nếu chúng ta lỡ phạm tội phải hoán cải và lại phải tiếp tục chiến đấu để được trở về trong tình yêu và tình bạn với Thầy Giê-xu. Dạ xin hết.
Vâng, cảm ơn. Cũng không có gì mới lắm đâu, nghĩa là không có gì ngược, không có gì ngược nhau ạ. Tức là như vậy, anh chị em thấy đấy, còn yêu thương nhau là cái gì thì nhiều chuyện lắm. Yêu thương nhau như thầy là thế nào? Thứ nhất là, nhưng mà ngộ nghĩnh kia, hỏi anh chị em hỏi làm thế nào được ở lại trong thầy, thì thường thường là thầy nói đi rước lễ nữa. Mình đi lễ dự lễ, mình rước lễ, mình ở lại trong Chúa gì vậy? Chứ ở đây trong cái bài này Đức Giê-xu lại nói chúng ta biết rằng muốn ở lại trong Chúa thì phải yêu thương nhau. Ở lại trong nhau đó, ở lại trong nhau, yêu thương nhau. Ở đây thì nói yêu mến nhau. Và anh chị em biết không, cái kết luận này thật là khủng khiếp, thật là kinh khủng. Lúc nãy chị ấy trả lời, chị có xài một cái chữ rất là dễ thương. Chị nói là ở lại trong nhau là thước đo cho cái việc chúng ta ở lại trong Chúa. Muốn biết mình ở lại trong Chúa đến cỡ nào thì cứ xem là mình ở lại trong nhau đến cỡ nào. Chữ thước đo là nghe được lắm đó. Và chính vì thế nên muốn đo xem chị này, chị thánh thiện đến cỡ nào, chị ở lại với Chúa nhiều cỡ nào. Chị có lập gia đình chưa vậy? Thì cứ xem chị yêu chồng chị như thế nào, thế thôi. Không cần nói nhiều. Cứ xem chị lo cho gia đình như thế nào, chị sống với người khác như thế nào, thế thôi. Chứ không có đừng nói chuyện cao siêu ở đây. Ở đây không có cao siêu ạ. Ấy chung là chị tưởng là ở lại ông Chúa, nếu mà chị này mà chị nghĩ là cha biết không, ở lại ông Chúa là dành cho các thánh á cha ơi. Trời ơi, ở lại ông Chúa cỡ con này nhằm nhò như sao con ở lại ông Chúa được cha. Đó là chật lắm. Cái đó là siêu lắm, cái đó là trình độ xuất thần của các thánh này đó chẳng hạn. Ấy là thần bí được không? Ở đây không phải là thần bí. Ở đây không phải thần bí mà hóa ra lại là giữ lệnh của Chúa, mà lệnh của Chúa là yêu nhau. như thế tôi phải nói ngay chỗ này, nếu không tôi quên mất. Như thế anh chị em mới biết rằng yêu nhau khó đến gần nào, kinh khủng, khó lắm. Khó lắm. Anh chị em nào đây dù có lập gia đình, và cả những kẻ đi tu đều hiểu rằng con đi tu không, con đi tu, và con mới hiểu rằng yêu nhau khó đến chừng nào. Và anh chị em mới biết rằng, em mới biết rằng người ta có thói quen hành hạ nhau nhiều đến thế nào. Trời ơi, trời ơi, khủng khiếp. Anh chị em ơi, là khủng khiếp. Trời ơi, cái gì đây? Kinh khủng lắm, là kinh khủng. Anh chị em ở đây, ai càng nhiều tuổi thì càng hiểu rằng yêu người khác khó đến mức thế nào. Chính vì yêu, nếu mà yêu dễ thì mắc gì mà thành giới răn được, đúng không nào? Chúa Giêsu nói đây nè, tôi ban cho mấy anh em giới răn nè, anh em phải yêu nhau nè. Mà nhớ là câu sau còn kẹt nữa, như tôi yêu anh em sao anh em. Ừ, trời ơi, chết rồi. Trời, yêu yêu như này chắc chết quá à. Đấy, thành ra như thế không phải là chắc chết đâu, mà là chắc chắn chết đấy chứ. Bởi vì yêu luôn luôn dính đến cái chết đấy, chị có biết không? Chứ gì nữa. Trời ơi, nhưng chồng nó say rượu như thế mà chị nó định tính bỏ giả từ hồi nào rồi, bây giờ mà cố gắng mà sống giả năm 40 năm rồi, là như thế là chị là phong thánh được rồi đấy, hiểu không nào? Đấy, đấy mà chịu đựng như thế là không dễ. Không biết tôi càng lớn tôi càng thấy yêu sao khó thiệt á. Chấp nhận một cái người ở trong nhà của mình, cái tính người đó như thế, cái kiểu nói của người đó dễ gai thiệt á, hiểu không nào? Mình nghe rất là tức rồi, nghe thấy mà nổi nóng rồi, nhìn thấy cái mặt của nó là thấy dễ ghét rồi, nó chưa nói gì mới thấy cái mặt không là thấy dễ ghét rồi, đúng không nào? Ờ đấy, ừ thiệt mà không thiệt đấy, chứ không phải là mình khó chịu mà nhìn thấy mặt là tự nhiên nó khó chịu à? À, nên tự nhiên nó nản lòng lắm đấy. Mà tôi thấm thía cái chuyện là đúng là yêu nhau, chị kia chị nói là thước đo trình độ thiêng liêng của chúng ta. Trình độ thiêng liêng chúng ta không hẳn là đo bằng việc là chị nói là thưa cha sáng giờ chủ nhật đi ba lễ rồi, không hẳn như thế. Mà trình độ chị chịu đựng những người chung quanh, những người xít xịt gần với mình, chị chịu đựng hỏi là cái thằng con rồi mà chị mà nó xì ke chị biết liền đó. Hay là mình lỡ đẻ ra một em á, mà em đấy là bại não, trời ơi, nuôi một cô bại não mà từ nhỏ mà nó lên đến 18 tuổi lên chơi, cái đó là chắc chắn là bài khỏi vô luyện ngục á, hiểu nào? Tức là cực lắm, kinh khủng đó. Hay là khi mà đấy nhá, nói chung là cái tình yêu là cái giá phải trả lớn lắm, nó không phải chỉ giống hờn gần chết đâu, mà luôn luôn yêu gắn liền với một sự tự hủy, với một cái chết đó. Thành ra bất cứ ai mà cứ đòi tìm cho mình rồi thế này kia mà nghĩ đến mình là không thể nào yêu được. Vâng, thế anh chị em hiểu nhỉ, chuyện này kinh khủng ghê. Hỏi làm thế nào được ở lại trong tình yêu Chúa? Yêu thôi, trời không dễ đâu. Động từ yêu là động từ rất khó chia. Yêu thôi, yêu thôi. Và nhớ đừng quên, hãy yêu như Chúa đã yêu. Mà anh chị em đọc thêm câu nữa chắc chóng váng lắm. Không ai có tình yêu cao cả hơn người hy sinh mạng sống. Chúa Giêsu biểu tôi yêu vậy đó. Mấy anh em nhớ yêu giống giống tôi nghe. Yêu giống tôi nghe vậy là thấy phiền lắm á, chị thấy không? Đấy. Vậy em thấy thành ra đi học giáo lý như thế này, anh chị học lời Chúa có khi chỉ có một câu thôi. Mà sợ thiệt á. Tôi vẫn còn sợ. Khi tôi phải đón những người chung quanh sao tôi sợ. Không biết anh chị em có sợ không? Rồi, thế xong rồi nhé. Nhiều quá, dài câu này nói hơi dài. Bây giờ tôi trở lại cái câu số số 10 đấy anh chị em ạ. Câu số 10 nói cho tôi nghe về sự khiêm nhượng của Đức Giêsu. Câu 10 phải trở lại câu 10 đó. Này nhé, nghe nè. Nếu anh em, này anh chị em nhìn xem câu 10 nói lên cái sự khiêm nhượng dễ thương ghê gớm của Đức Giêsu nha. Nếu anh em tuân giữ các điều răn, số nhiều nghe, các điều răn của Thầy thì anh em ở lại trong tình yêu của Thầy. Đó. Nhưng mà cái câu sau mới căng nhé, câu sau mới cho thấy cái khiêm nhường này. Như Thầy đã tuân giữ các điều răn của Cha Thầy và Thầy ở lại trong tình yêu của Cha. Thầy ở lại đi, tức là ngộ ghê. Như vậy hóa ra là Đức Giêsu lại là cái mẫu cho chúng ta. Vì Đức Giêsu nói mấy anh coi tôi nè, tôi cũng tuân giữ điều răn, mà thật ra tôi không thích chữ điều răn lắm, tôi thích chữ mệnh lệnh. Tuân giữ các mệnh lệnh, hay đúng hơn tôi thích chữ lệnh truyền, commandment. Tôi thích ở đấy entole. Đức Giêsu đã tuân giữ các lệnh truyền, chứ nói điều răn người ta cứ tưởng là 10 điều răn ấy. 10 điều răn là chớ giết người, không phải đâu. Các lệnh truyền thì đúng hơn. Tôi là thầy mấy anh, tôi giữ các điều răn của Cha tôi và tôi ở lại trong tình yêu của Cha, nên tôi mời các anh, xin các anh cũng tuân giữ điều răn của tôi. đúng không nào, có điều răn của tôi đấy, thì anh em ở lại trong tình yêu của tôi. Xong rồi. Thế là anh chị em thấy có cái mẫu là gì? Giê-xu giữ những lệnh truyền của cha nên ở lại trong tình yêu của cha. Tôi giữ lệnh truyền của Giê-xu nên tôi ở lại trong tình yêu của Giê-xu. Có một câu hỏi bé tí dành cho cô này. Lệnh truyền của Đức Giê-xu với lệnh truyền của Chúa Cha có khác nhau không?
Dạ thưa, giống nhau ạ cha.
Giống nhau ạ. Như dạ. Vậy thì nếu tôi đặt lại câu hỏi này, Đức Giê-xu nói anh em mà giữ lệnh truyền của Thầy thì cũng là lệnh truyền của ai?
Của Chúa Cha.
Của Cha. Anh em mà giữ lệnh truyền của Thầy thì anh em sẽ ở lại trong tình yêu của
Cha,
của Thầy. Mà có ở trong tình yêu của Cha không?
Dạ, có.
Có. Xong rồi. Đấy là câu trả lời quá đẹp. Anh em thấy không? Thành ra bất cứ ai giữ lệnh truyền của Đức Giê-xu thì người đấy chẳng những ở lại trong tình yêu Đức Giê-xu mà cũng ở lại trong tình yêu của Cha. Anh chị em quên mất lúc ấy tôi có nói rồi là chỉ có một nguồn, một cũng một cái dòng tình yêu à, chỉ có một dòng tình yêu chảy à, mà chảy từ Cha đó. Yeah. Đấy, vâng, Cha là nguồn mạch, nên cuối cùng là chúng ta ai mà gần Đức Giê-xu, ở với Đức Giê-xu thì người đấy cũng được hưởng cả toàn bộ cái dòng tình yêu ấy của Cha. Vậy thì hỏi đấy, anh em tôi giữ thì anh em ở lại trong tình yêu của Cha. Thì ai muốn ở lại trong tình yêu của Cha thì cứ giữ giới răn của Giê-xu. Giữ giới răn của Giê-xu là ở lại trong tình yêu của Cha. Vâng. Đấy, thế thì nhưng mà tôi thích nói với anh chị em thêm cái câu số 4 mà dài ơi là dài, để nói với anh chị em rằng cái câu dễ thương mà tin mừng Gioan đã nói chúng ta rất nhiều, đó là Đức Giê-xu là con, Đức Giê-xu là người được Cha sai, vậy Đức Giê-xu luôn luôn vâng phục. Vâng phục vì là con thì vâng lời Cha là bình thường. Đức Giê-xu là người được Cha sai, vậy người được sai thì vâng lời cái ông sai mình, chứ còn gì nữa, đâu có phải mặc cả, em muốn làm gì thì làm đâu. Thế thì tới đây tôi mới nói với anh chị em hỏi những câu này hơi dễ quá. Đức Giê-xu có vâng phục Chúa Cha không? Rồi tôi cho một lô ra. Đức Giê-xu thế như vậy là không phải là câu hỏi, mà chỉ nói với anh chị em đọc cái này thấy. Anh chị em đọc cái này, anh chị em mới thấy là hóa ra là trong tin mừng Gioan nhấn mạnh rất nhiều đến việc Đức Giê-xu vâng phục Cha. Vâng phục Cha. Đấy. Anh chị em đâu có cần đọc nhỉ? Đọc về nhà đọc riêng cũng được. Và nhớ anh chị em, thì đọc một câu thôi, đọc một hai câu thôi. Đọc này thôi. Và đọc Gioan 15, 434 chẳng hạn. Đấy. Chị đọc 530. Trời ơi, lật nhỉ, trời ơi. Ôi ôi, như thế này là không dám lật thẳng. 434 này, 530 này, và 638. Đọc lật 638. Gioan chương 638. Rồi.
Giê-xu nói về các ông.
Gần lại.
Lương thực của Thầy là thi hành ý muộn của Đấng đã sai Thầy.
Rồi.
Và hoàn tất công trình của Người.
Dạ, được rồi. Lương thực của Thầy, nghĩa là đồ ăn của Thầy. Đồ ăn, Đức Giê-xu ăn đồ ăn gì? Là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công việc của Ngài. Thành ra Đức Giê-xu nói là lương thực của tôi là như vậy đó. Rồi.
Tôi không thể tự,
gần lại, gần
tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi sẽ sự theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh. Vì
vâng.
Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
Vâng, đấy, anh chị em thấy cái câu vừa rồi là câu hay lắm ấy. Tôi không làm điều gì tự mình, tôi luôn luôn làm theo ý Đấng đã sai tôi. Đức Giê-xu hoàn toàn nên một với Chúa Cha, bởi vì Ngài không làm điều gì khác ngoài cái điều Chúa Cha muốn. Ngài không nói điều gì khác. Mà anh chị em biểu, trời ơi, nếu mà Đức Giê-xu mà làm với nói mà lúc nào cũng theo ý Cha như thế thì buồn lắm. Như thế chắc là Đức Giê-xu bị tha hóa, nói trong từ danh từ triết học là bị vong thân, không còn là mình nữa. Mà anh chị em, tôi đố hỏi cùng dễ này, tôi dành cho chị ấy. Khi nếu phải nghe, cố lên mà nghe, nếu Đức Giê-xu luôn luôn nói mà nói theo ý Cha, khi làm cái gì cũng làm theo ý Cha, như thế thì cái lời nói của Đức Giê-xu thành lời nói của ai? Đấy, dễ quá. Việc làm của Đức Giê-xu thành việc làm của ai?
Của Cha.
Đấy, vậy thôi. Đấy. Thành ra đây là một điều dễ thương ở chỗ là qua khi Đức Giê-xu hoàn toàn sống cho Cha, vâng phục Cha, thì cái con người của Ngài bỗng nhiên trở thành phản chiếu một cách một cách trong suốt, đầy đủ toàn bộ hình ảnh Cha, đến mức độ mà Đức Giêsu chương 14 câu 9 chắc Đức Giêsu nói thế này: ai thấy tôi là thấy Cha, ai thấy tôi là thấy Cha. Lẽ ra Ngài phải nói này: ai nghe tôi là nghe Cha, đúng không nào? Ai thấy tôi làm là thấy Cha làm. Bởi vì Đức Giêsu không bao giờ muốn làm cái gì khác ý Cha. Mà anh chị em có biết không, đấy là lý tưởng chúng ta đạt tới đấy. Chuyện đó không phải là chuyện riêng của Đức Giêsu đâu, chuyện đấy là chuyện của chúng ta. Chúng ta cũng ước ao rằng toàn bộ cuộc đời của chúng ta phản chiếu, mà nói kiểu mà của tôi viết, phản chiếu như ánh mặt trời chiếu qua pha lê trong suốt. Chúng ta làm thế nào để ánh sáng của Chúa chiếu qua chúng ta mà không bị gãy, không bị khúc xạ, mà nó có thể chiếu được, nhìn bên này thấy rõ bên kia. Hay là giống như một cái miếng thủy tinh ấy, chiếu qua ra bảy màu, đẹp lắm. Đấy, thì anh chị em hiểu, nếu Đức Giêsu ở đây, anh chị em thấy Đức Giêsu nói này: tôi không bao giờ nói tự ý mình hết, tôi không bao giờ làm gì tự mình. Nên chị này trả lời đúng, nên mọi lời Giêsu nói là lời của Cha, mọi việc là, và Ngài trở nên phản ánh con người của chính Thiên Chúa. Từng Kitô hữu cũng phải phản ánh như thế, chứ không có cách nào khác. Vâng, thế thì bây giờ thêm một vài câu nhé. Chị này chuẩn bị này, 10-18 này: Đức Giêsu có tuân giữ lệnh truyền của Chúa Cha không? Lúc nãy 8-29 đọc rồi, đọc chưa? 8-29 chưa? 6-28 đọc chưa? Đọc chưa? Thôi bây giờ đọc nha. Rồi chị đọc đi ạ.
Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo đấng đã sai tôi.
Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người rồi, không để rồi tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người.
Câu đó là câu mấy vậy ạ?
Dạ, câu 8-29.
Ủa, câu đó đẹp lắm á, câu đó là tôi mê lắm á. Chị đọc tôi nghe lần nữa coi. Tôi thích cái câu đó lắm. 8-29 là anh chị em nghe kỹ nè.
Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi.
Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Tôi là người được sai. Tiếp tục.
Người không để tôi cô độc.
Người không để tôi cô độc. Vậy như là tôi không bao giờ, Đức Giêsu nói tôi không bao giờ một mình hết. Rồi.
Vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người.
Vì tôi hằng, hằng đối gì biết nghĩa là gì? Hằng nghĩa là gì?
Luôn luôn.
Chính xác. Đó. Luôn luôn. Đấy. Và anh chị em thấy Đức Giêsu chỉ khác chúng ta có mỗi chữ luôn luôn. Chúng ta thì cũng lâu lâu có làm ý Chúa, đúng không nào? Lâu lâu là thôi. À, còn Chúa là luôn luôn hằng làm đẹp ý người. Thấy ra trong cái vụ rửa tội ấy, mới nói là đây là con ta yêu dấu nè. Đấy. Vì đẹp lòng ta đấy, vậy thôi ạ. Và chúng ta vẫn vươn đến điều đó để lúc nào cũng, và anh chị em ai mà luôn luôn sống theo ý Chúa, người đấy không bao giờ cô độc, không bao giờ cô đơn. Tôi chưa bao giờ bị một mình. Rồi bây giờ ai giúp tôi này? 10-18.
Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.
12.
Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy.
12-49-50.
Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.
Vâng, đấy, đã mệnh lệnh của Cha tôi, tức là tôi có quyền. Vâng, luôn luôn là mệnh lệnh của Cha tôi. Chị theo chữ dịch là mệnh lệnh, nó là chữ điều răn đó. Bây giờ đúng là cái lệnh truyền. 12-49-50. Anh chị em thấy câu này cũng đẹp lắm nè, dường như vậy.
Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.
Vâng, đấy, cái mệnh lệnh nói đúng như Chúa Cha nói với tôi. Tôi nói làm sao? Như vậy Đức Giêsu trở thành người phát ngôn của Thiên Chúa. Đấy. Bây giờ ai đọc giùm tôi 14-31? Vâng. Rồi.
Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào đứng dậy, ta đi khỏi đây.
Vâng, thế thưa anh chị em, rồi này cũng thật ra học một bài anh chị em biết nó phải sâu chứ đã chạy nhanh quá nó không ra được. Có cái câu số 5 là hơi khó chịu anh chị em ấy. Câu số 5 anh chị em thế nào? Câu số 5 này anh chị em không ngờ được rằng ở câu hỏi sao số 5 này gây khó chịu với ta này nhé. Đọc 15-11 này. Câu này không có trong bài văn đâu, nên anh chị em không thể dựa vào bài văn để trả lời được. Cái này chỉ có thông minh hay là nghĩ thế mới ra thôi được. Này, câu 11 này: các điều ấy Thầy đã nói với anh em. Các điều ấy là điều gì vậy ta? Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em.
niềm vui của thầy ở trong anh em. Như vậy Đức Giêsu có vui không? Có đó, niềm vui của thầy ở trong anh em. Đức Giêsu muốn cái niềm vui của mình bây giờ, cái niềm vui đó không có phải chỉ ở nơi mình mà bây giờ ở nơi các môn đệ. Đấy, anh chị em theo lúc nãy mình nói đến sự sống này, rồi nói đến tình yêu này, bây giờ lại nói đến niềm vui. Có một sự thông chuyển cả niềm vui đấy. Đấy, niềm vui của thầy bây giờ nằm trong anh em. Và nhờ vậy, nhờ cái niềm vui của Đức Giêsu ở nơi chúng ta thì niềm vui ấy thành niềm vui của ai? Niềm vui của Đức Giêsu ở nơi chúng ta thì giờ thành niềm vui thành của ai?
Của chúng ta.
Chính xác, quá chính xác. Đấy, anh chị em thấy câu nó quá dễ thương. Đấy nhé, để niềm vui của thầy ở trong anh em. Đấy, bây giờ niềm vui của thầy này đi vô tôi này, rồi và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Đấy, thành ra cái niềm vui của chúng ta lại hóa ra lại là niềm vui của Đức Giêsu. Ân ngộ ghê. Sự sống của chúng ta là sự sống của Chúa Giêsu, sự sống của Giêsu là sự sống của Chúa Cha, đúng không nào? Tình yêu nơi chúng ta là tình yêu mà Đức Giêsu dành, rồi cũng là tình yêu của Chúa Cha. Bây giờ cả niềm vui cũng vậy, niềm vui của Đức Giêsu bây giờ lại là niềm vui của anh em được trọn vẹn. Tôi tặng cho anh chị em chữ trọn vẹn. Anh chị em không thể ngờ được rằng phúc âm này mê chữ trọn vẹn đến cỡ nào. Anh chị em ở đâu chỗ nào nói coi. 16 anh chị em lật 16:24, anh chị em lại gặp chữ trọn vẹn. Nhìn như tiếng Do Thái là ta mìm mà. Một điểm tình yêu trọn vẹn. 16:24, ai mà nhận được cái tờ giấy này ở Pháp, ở nhà tôi ấy, thì không có cái chữ 16:24. À, thành ra nên viết thêm vô, nên viết thêm câu 15, à câu số 6 đó, thì nên viết thêm cái chữ 16:24 kế bên cái chữ 17:13. Bởi vì đây, ai đọc giùm tôi?
Cho đến nay anh em chẳng xin gì nhân danh thầy, cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Vâng, ai 17:13. 17:13.
Bây giờ con đến cùng cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.
Ôi, cái câu giống câu này dễ sợ ha. Anh chị em có thấy không? Nên nhớ này, thầy nói điều ấy để anh em niềm vui. Ở đây cũng câu 11 nè, 15:11 cũng nói các điều ấy thầy đã nói với anh em, để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Ai hỏi anh chị em rằng trong phúc âm Gioan ít nhất có mấy lần nói niềm vui trọn vẹn? Anh chị em nói mấy lần ta? Ba lần nói niềm vui trọn vẹn. Và chữ này quý quá anh chị em. Hóa ra không phải là sự sống, không phải chỉ là sự sống, không phải chỉ là tình yêu, mà còn là niềm vui nữa. Đây, cái câu hỏi này hơi kỳ. Số 5 này, đối anh chị em biết là nhờ đâu mà Đức Giêsu có niềm vui? Tại nói là thầy nói là niềm vui của thầy. Tại sao Đức Giêsu lại vui? Con người Đức Giêsu là con người vui, tại sao? À, câu này không có trong bài văn ấy. Có ai trả lời dùng cho tôi được không? Ai trả lời? Hoàn toàn không có trong bài này. Vâng, có ai chưa trả lời lần nào thì xin trả lời đây.
Thưa cha, là Đức Giêsu ở lại trong tình thương của Chúa Cha mình sẽ có được niềm vui.
À, hay lắm. Được quá. Chị trả lời ở trong niềm vui, Chúa Giêsu ở lại trong tình yêu của Chúa Cha nên ngài vui. Có thể trả lời một cách khác được ạ? Có ai sẵn sàng trả lời một cách khác nữa không? Dựa vào những cái gì? À không, thật ra dựa vào đây cũng có thể trả lời.
Thưa cha, niềm vui của Chúa Giêsu là thầy đã giữ các điều răn của cha thầy và ở lại trong tình thương của cha. Và cụ thể là giữ điều răn lệnh truyền của cha. Và
hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Đấy. Đến như vậy chị được lắm các chị ạ. Đấy, vậy hai câu trả lời thì tôi nghĩ đủ, không dám hỏi thêm. Hỏi tại sao Đức Giêsu lại thật là vui? Tại sao lòng Đức Giêsu lại thật là vui? Thì câu trả lời, thưa, vì Đức Giêsu lúc nào cũng ở lại trong tình yêu của cha. Nhưng mà lại hỏi thêm, ở lại trong tình yêu của cha là sao? Là ngài luôn luôn giữ lệnh truyền của cha. Nghĩa là nói điều cha muốn ngài nói và làm điều cha muốn ngài làm. Dù rằng như thế là dẫn đến cái gì? Đến cái chết. Đấy thôi. Nếu cha muốn thì tôi vẫn cứ nói, nếu cha muốn thì tôi vẫn cứ làm. Chết à? Thôi cũng được, không sao. Và anh chị em mới biết rằng giữ mệnh lệnh của cha, điều đấy lại cũng không đơn giản. Yêu, ở lại trong tình yêu chưa bao giờ là đơn giản. Lúc nãy có nói với anh chị em, yêu là quá khó. Và đối với Đức Giêsu, yêu cũng khó.
Bởi vì nếu Chúa Giêsu mà muốn ở lại trong tình yêu, muốn yêu Cha thì phải đấy, thì phải giữ lệnh truyền. Lệnh truyền là gì?
Chỉ được nói điều tôi nói với anh thôi nghe, chỉ được làm điều này thôi, và nếu chấp nhận nói như thế, làm như thế, đưa anh đến với cái chết. Đức Giêsu nói, Đức Chúa Cha hỏi anh có chịu không? Dạ chịu chứ. Mình vâng phục. Vâng phục đưa đến cái chết. Đấy, vậy anh chị em thấy không? Từ vâng phục là sống y như điều Cha muốn, nói như thế, đưa đến cái chết. Thành ra Chúa Cha không có giết Đức Giêsu đâu ạ. Chúa Giêsu chết chỉ vì vâng phục Cha thôi. Thành ra anh chị em thấy là nhờ đâu, tôi thích có hai câu trả lời vừa rồi, thì vì nhờ vì Ngài đã giữ các lệnh truyền của Ngài, của Đức Giêsu, của Cha, nên Ngài có được niềm vui. Câu đấy nếu hay như thế thì cũng áp dụng cho chúng ta đấy chứ. Hỏi làm thế nào để người Kitô hữu chúng ta có thể giữ được niềm vui, một cái thứ niềm vui mà những thử thách không làm thế nào làm cho chúng ta sao xuyến được, thì anh chị em biết câu trả lời y như thế nhỉ, y như thế, y như thế. Thưa, giữ lệnh truyền của Đức Giêsu. Khi anh chị em giữ lệnh truyền Đức Giêsu, anh chị em có thể gặp nhiều thử thách, phải trả giá rất đau đớn. Khi anh chị em chấp nhận yêu một người mà người đấy không thể nào mà anh chị em nghĩ là mình có thể yêu được, bởi vì chịu không nổi, người đấy làm khổ mình suốt thôi, và mình hiểu rằng yêu người đó thì đúng là mình phải từ bỏ một cách ghê gớm để đối lại với người ta thế này mà mình lại sống như thế này. Thì đấy, thì anh chị em thấy ngay là chấp nhận như thế đó thì mình có một niềm vui. Cái niềm vui đến do cái việc là mình cũng hy sinh và từ bỏ. Thành ra Đức Giêsu có được niềm vui là vì đã sống như thế. Rồi bây giờ câu 11, thì nhờ đâu các môn đệ, câu số 6 đó, nhờ đâu các môn đệ có được niềm vui? Vâng, thì ở đây anh chị em thấy lúc nãy ta nói với anh chị em đọc 16, 24, 17, 23 rồi là đang nói đến như vậy ở đây câu hỏi như thế nào nhỉ? Các thầy, các điều ấy thầy nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Làm thế nào để chúng ta, nhờ đâu mà chúng ta có được niềm vui? Có ai thích trả lời câu này không? Ai chưa trả lời thích không ạ? Cái này nhớ tôi đọc câu này lại nè, câu 11 nha. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Câu hỏi, làm sao mà chúng ta có được niềm vui trong cái đời sống này, bao nhiêu cực khổ như thế, bao nhiêu khó khăn như thế, làm sao chúng ta có được niềm vui? Có ai thích trả lời một câu gì đó mà khác thường, bất thường không ạ? Vâng, sao chúng ta có được niềm vui dựa trong cái câu 15, 11, các bạn có đoán được? Hay mặc cả trả lời khác không? Có ai thích trả lời câu này? Câu này lý thú đấy chứ.
Thưa cha, trong cái câu mà chương 17 câu 13, bây giờ con đến cùng cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian để họ được hưởng trọn niềm vui của con. Thì niềm vui của Chúa Giêsu là khi ở trong Chúa Cha, thì niềm vui của chúng ta khi ở trong Chúa Giêsu là giữ các lệnh truyền và sống như là Chúa Giêsu đã sống.
Vâng, được rồi, giữ lệnh truyền. Ý của bạn tức là muốn có được niềm vui thì phải giữ lệnh truyền. Rồi anh có.
Thưa cha, từ nãy giờ mình nói là nhờ đâu mà Đức Giêsu có được niềm vui, thì bây giờ mình là môn đệ, mình muốn có được niềm vui mình bắt chước Chúa Giêsu, tức là mình thay vì lâu lâu thì mình luôn luôn thi hành ý muốn của Chúa Giêsu và hoàn tất công trình của Người.
Cảm ơn anh ạ. Anh có.
Dạ thưa cha, theo con thì Đức Giêsu nói là tôi chính là mục tử nhân lành, và chúng ta đơn giản, chúng ta là những người bình thường, chúng ta sẽ thấy rất là vui khi có một ai đó sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho chúng ta, đó là niềm tự hào. Thì con nghĩ là cái niềm vui của chúng ta chính là chúng ta đã có được một cái có một người, mình biết chắc chắn là có một người đã sống hoàn toàn vì mình, cho mình. Thì đó, con nghĩ đó cũng là một cái nguồn vui.
Ý mới đấy. Ý anh này nó mới, anh ấy không có dựa vào đoạn văn. Anh nói là hỏi làm sao chúng ta được niềm vui. Thì anh trả lời là khi chúng ta biết có một người đã dám chết thì chúng ta, đã dám sống thì chết chúng ta, thì chúng ta vui, có đúng không ạ? Cũng hay đấy. Vâng, vâng, xin mời. Có ai đây, có ai chưa nói bao giờ không ạ?
Thưa cha, con nghĩ là môn đệ, bây giờ con nói là con đi nha, là con có được cái niềm vui đó là do con được chia sẻ cái niềm vui với Chúa, tức là Chúa Cha, Chúa Giêsu ở trong tình yêu của Chúa Cha. Thì bây giờ con ở trong tình yêu của Chúa thì là con cũng được cái niềm vui đó.
Vâng, vâng, tôi cảm ơn chị. Cái câu 17-13 lúc nãy có người bạn kia bán đọc á, mà tôi cũng có vẻ thích. Sao tôi cũng cảm tưởng như tôi sẽ trả lời này: các môn đệ có được niềm vui khi thấy Chúa Giêsu vui, Chúa Giêsu về với Cha, và vì thế nên Cha được hưởng niềm, Chúa Giêsu được hưởng niềm vui sau khi phục sinh á, nên họ vui. Thầy nói điều này anh em đấy không nào? Cái câu 17-13 đó, 16-5 rồi. Có ai, vâng, có ai lúc nãy giơ tay không? Hai người nữa thôi.
Thưa cha, dựa vào cái câu 11 á, thì Chúa nói là các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy. Các điều mà Chúa Giêsu nói là hãy giữ điều răn của thầy và ở lại trong tình thương của thầy. Và khi ở lại trong tình thương của thầy thì thầy vui. Thầy cũng giữ điều răn của cha và thầy ở trong tình thương của cha, thì niềm vui của Chúa Giêsu cũng là niềm vui của chúng ta.
Vâng, đúng rồi, như vậy được rồi. Vậy được chưa? Như vậy có ổn chưa? Chị có nói một cái gì khác không? Có cái gì ạ? Có khác không?
Con thấy thường là ai cũng thấy người khác hy sinh cho mình thì thấy là niềm vui. Nhưng mà con nghĩ rằng niềm vui là do tương giao, đón nhận và trao tặng. Không chỉ có được nhận mới là niềm vui. Cũng như niềm vui của Đức Giêsu là tuôn đổ tình yêu của người đã nhận từ Chúa Cha vào lòng các môn đệ. Và khi chúng ta nhận được tình yêu của Đức Giêsu, chúng ta cũng nên tuôn đổ tình yêu của người cho những người khác, thì đó là niềm vui vĩnh cửu.
À, cái đấy cũng nghe cũng mới đấy nha. Hỏi tại sao nhờ đâu có môn đệ của niềm vui là câu này bắt đầu có một ý mới. Lúc nãy chúng ta trả lời là hỏi nhờ đâu môn đệ, thưa nhờ tuân giữ lệnh truyền của Đức Giêsu. Tuân giữ lệnh truyền gì? Dạ, yêu thương nhau. Yêu thương nhau là vui đấy. Yêu thương nhau là vui, nhất là khi mà anh chị em tập yêu thương một người mà rất khó chịu. Anh chị em vượt qua được cái bực bội tự nhiên, cái ác cảm tự nhiên đối với một người mà mình chấp nhận yêu họ như là Chúa yêu mình đó. Khi mà chấp nhận để cho cái dòng nước tình yêu chảy đến với mình, bây giờ tiếp tục lại chảy đến với cái người khó chịu đấy, chảy tiếp tục chảy đi, thì có được niềm vui. Hay nói đơn giản của ý chị này là gì? Khi yêu thì ta vui. Đồng ý không? Đồng ý rồi. Cái gì bà còn nói nữa à? Cũng có định nói nữa.
Thưa cha, khi mà Chúa yêu mình tuân lệnh của Chúa truyền là phải yêu thương nhau. Khi cái tình yêu đó mình đổ tràn xuống người chị em của mình làm một cái gì đó cho người chị em mình vui, thì mình cũng cảm thấy vui và Chúa cũng vui vì cái điều đó.
Dạ, hay lắm. Cái 16-24 thì nó có cái gì ý gì lạ lùng không ta? 16-24 có giúp cho ta câu trả lời cho chúng ta đâu, tôi coi coi. 16-24 anh chị em nhìn thấy rồi phải không? Rồi.
Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy, cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Đúng hay, cái đấy câu này hay ghê, nên mới đấy chứ nhỉ, nên không nói chẳng ai đọc cái này mà trả lời ấy. Nên như Đức Giêsu trong cái chương 16, đó là dĩ nhiên là bữa tiệc ly đấy, thì Ngài nói nè, mấy anh chẳng có xin gì hết, chẳng có chịu xin gì nhân danh thầy, bây giờ xin đi thế nào cũng được, mà được thì vui lắm, đúng không? Được thì vui lắm nè. Vậy hỏi nhờ đâu các môn đệ có được niềm vui? Thưa nhờ xin mà Chúa cho, có đúng không? Mình xin mà Chúa cho thì mình vui nữa đó. Rồi, như vậy là thấy anh chị em thấy như vậy là câu, như vậy anh chị em mới thấy rằng là những câu trả lời của chúng ta cũng hay ghê chứ. Đấy, nó càng lúc nó càng rộng ra. Vậy vâng, Câu số 7 thì hơi bị dễ, nào thử xem. Mà đâu có gì, cái câu hỏi này dễ lắm này, chỉ cần nói còn câu rồi chúng ta qua câu số 8 liền. Hãy đọc Gioan chương 10 câu 11 và câu 15, so sánh nó với Gioan chương 15 câu 13, cho thấy sự khác biệt. Có ai cho thấy sự khác biệt không? Có ai tìm thấy sự khác biệt không? Có ai chưa? Ở đây đây có một người nào mà từ nãy giờ chưa được nói ta?
Cha, bên Gioan 10:15 thì là mục tử với chiên, còn bên Gioan 15:13 là bạn hữu.
Nhưng mà chữ chính hai cái điều giống nhau ở chỗ chữ gì? Hai bên đó đây có một
hy sinh mạng sống.
Đấy, hy sinh mạng sống. Một bên là mục tử hy sinh mạng sống cho chiên, còn bên này là ai? Là người bạn hy sinh cho bạn mình. Đức Giêsu bỗng nhiên không nói mình là mục tử nữa, mà Ngài nói là đấy, không có gì quý bằng cái hy sinh cho bạn của mình, tức là mình là bạn của người ta. Anh em là bạn của thầy đấy, đúng rồi. Anh em là bạn của thầy đấy, rồi mới nói rằng là vâng, đó, mới nói anh em yêu nhau đấy. Không ai có tình yêu cao cả hơn người hy sinh mạng sống vì bạn của mình. Anh em là bạn của thầy, tức là hiểu ngầm thầy là bạn của anh em, và chúng ta là bạn của nhau ấy. Thành ra anh chị em thấy, thành ra chiên với bạn cũng gần nhau ghê ha. Thành ra anh chị em thấy Đức Giêsu có khi Đức Giêsu gọi môn đệ là chiên, nhưng cũng khi như chiên đấy không phải là cái con vật ngờ ngạch ấy, mà ở đây có khi Ngài gọi là bạn đấy.
Vâng.
Và đến lúc sau phục sinh, Đức Giêsu gọi môn đệ là gì? Có ai nhớ không? Sau phục sinh Đức Giêsu gọi môn đệ là gì? Là gì? Trời ơi giời. Nói gì với bà Maria Magdala đó? Đi đâu á? Gọi là gì? Anh em đó. Rồi xong thôi. Câu số 7 xong rồi nha. Câu số 8 này, đọc Gioan chương 15 câu 14 đến 15. Bởi đâu các môn đệ lại là bạn hữu của thầy Giêsu? À, câu này cũng hay. Ngộ quá. Đâu chương 15 này, câu 14 đến 15. À, bởi đâu mà các môn đệ lại là bạn vậy? Ở câu này có ai trả lời đúng không ạ? Câu này rất là dễ, 14 và 15 này. Rồi, có ai trả lời này? Ai chưa trả lời lần nào nè?
Bởi đâu các môn đệ là bạn hữu của thầy Giêsu?
Dựa trên câu 14 và 15.
Nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy.
Bởi đâu các môn đệ lại là bạn của thầy Giêsu?
À vâng, thì câu trả lời của anh là như vậy phải không ạ?
À, tức là câu trả lời của anh ấy là anh em, ông ấy đọc nguyên văn như vậy. Nếu anh em thi hành những điều thầy truyền dạy thì anh em là bạn. À, cũng là một ý, tôi cũng đồng ý, tôi đâu không cãi được. À, chỉ còn à còn đấy, nhưng mà ai mà dựa câu 15 á mà trả lời cho tôi thì tôi vui hơn. Ai dựa vào câu 15 để trả lời cho tôi câu hỏi là bởi đâu mà môn đệ lại là bạn của thầy Giêsu? Dựa câu 15 nha, không chơi câu 14, dứt khoát không. Dựa câu 15, rồi có ai đây?
Thưa thầy, ở câu 15 thì bởi đâu có môn đệ là bạn hữu của thầy Giêsu? Bởi vì là bạn hữu thì mới được nghe, được biết những điều mà Chúa Giêsu đã nghe từ Cha. Chứ còn tôi tớ thì không hơn chủ nhà, không biết được việc của chủ.
Vâng, cảm ơn anh.
À, thưa cha, theo con thì thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa. Tức là khi mà các môn đệ đã thực hiện những lệnh truyền của Chúa thì Chúa nâng các môn đệ lên là bạn hữu của Chúa, ngang hàng với Chúa.
Hay nhỉ, ý tưởng cũng mới. Tức là khi cái gì nói lại có thể quên rồi.
Các môn đệ thực hiện những điều răn Chúa truyền.
Những điều răn Chúa truyền. Yeah. Khi
Chúa nâng các môn đệ lên ngang hàng với Chúa.
Ngang hàng với Chúa. Vâng, theo ý chị là khi ta cũng hay ý thì ngộ nghĩ, khi ta vâng những lệnh Chúa truyền thì ta được nâng lên thành bạn của Chúa. Nghe lạ. Cũng hay hay là bởi vì Chúa bảo là tôi cũng vâng lời lệnh cha tôi. Đấy, giờ mấy anh cũng vâng lời như thế vậy, mấy anh cũng ngang với tôi. Chị nói giống như vậy. Nhưng mà tôi vẫn là, cái câu trả lời của anh là tôi cũng để ý câu 15 đó. Anh ấy nói là tại sao lại là tại sao anh em môn đệ lại là bạn, thì anh trả lời thưa vì những người môn đệ là những người được gì, được cái gì? Câu cuối của 15 anh chị em thấy được cái gì? Là những người không phải là tôi tớ, vì tôi tớ thì không biết gì,
không biết việc chủ. Còn là bạn vì sao vậy? Vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy cho anh em biết. Câu này các bà các cô rất thích câu này. Bởi vì khi họ là bạn của nhau là họ kể cho nhau nghe được tất cả mọi chuyện, kể từ chuyện chồng con rồi kể rao hết đấy, là kể hết đấy. Và những người nào, hay nói khung chung một cách chung thôi, là ai là bạn thật của nhau thì hỏi bạn là gì của nhau, thưa là có gì kể nhau hết đấy. Và không có xấu hổ. Thí dụ như bố mẹ của mình đánh nhau, mình vẫn có thể kể cho người ấy được mà mình không hề xấu hổ. Khi nào xấu hổ là chưa phải là bạn. Mình kể những chuyện xấu, mình kể cả những chuyện bê bối của mình, chuyện thất bại của mình, những đau đớn của mình, những xấu hổ của mình, mà mình không có sao, mình không có thấy lo đó. Còn cái người mà không là bạn nữa thôi, giấu đi, ngu gì nói lỡ nó cười sao đấy, thế đấy là còn vậy. Và thứ hai nữa, trong cái câu 15 này cho thấy là người bạn là gì, là người mà tôi có thể thổ lộ cho người đấy những điều kín đáo nhất và những điều thầm kín nhất, và cũng là những điều quan trọng. Và các chị thấy nghe này, thầy gọi anh em là bạn vì tất cả nhé, đấy chị để ý dùm chữ tất cả nha, tức là mọi chuyện nha. Khi tôi chia sẻ là tôi chia sẻ hết chứ không giữ lại nha. Tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, cái gì mà cha thầy nói với thầy ấy, thì thầy có giữ riêng nhà hồng không giữ riêng nha, thì thầy nói lại cho anh em biết, thầy cho anh em biết. Thành ra Đức Giêsu mà nghe được cái chuyện thầm kín mà cha nói với mình thì ngài bảo thôi tôi không giữ đâu, tôi nói hết cho mấy anh bây giờ tôi đâu có coi mấy anh là đầy tớ đâu, đầy tớ không có quyền biết cái gì chuyện riêng của chủ, không có được quyền. Còn mấy anh là bạn, tôi coi mấy anh là bạn nên tôi nói hết cho mấy anh. Đấy, như vậy anh chị em thấy thì đã ở đây câu trả lời của chúng ta là tại sao môn đệ lại là bạn hữu của thầy. Thưa vì thầy có gì thì nói hết ráo, thầy có cái gì riêng tư kinh khủng giữa cái tình thân của thầy với cha, thầy đã nói cho chúng con ạ. Và như thế môn đệ được tham dự vào tình thân giữa Chúa Cha với Chúa Giêsu, đấy là một cái điều tuyệt vời. Cái chuyện riêng tư giữa hai người là cha và con, chúng ta được ghé vào, chúng ta được ghé vào, được tham dự vô đó. Ủa năm 20 là cái gì vậy ta? Đọc thêm Gioan năm 20 là cái gì tôi không nhớ. Năm 20 là cái gì vậy? À, vâng. Ở đây có một ông sẽ đọc năm 20 cho chúng ta. Vâng.
Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm. Lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải ngạc nhiên.
Vâng, như thế ông đã đọc ở đó, ông thấy thích cái chữ gì ạ? Trong đó có chữ gì quan trọng nào?
Năm theo 20, con thì...
chữ gì mà chúng ta đang nhắm đến ở đây nè?
Thấy, sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa và khiến cho các ông phải ngạc nhiên. Tức là hai cái động từ thấy và cái từ ngạc nhiên là hai cái...
Vâng. Cái câu đầu cái phần đầu mới là quan trọng đấy ạ. Phần đầu là gì ạ? Cha cho con thấy gì? Cha tỏ cho con thấy mọi điều, có đúng không ạ? Đấy, mà như thế hóa ra đấy cũng là tình bạn đấy. Sao tôi nghĩ là chú cha với chú con cũng là bạn của nhau ấy. Gì nữa, tức là thổ lộ hết ráo ấy, không có giữ cho mình ấy. Cha thổ lộ này các bạn, anh chị em này, anh chị em thấy cái tin mừng Gioan mà người ta mê mẩn là vì những chuyện như thế. Từ nãy giờ tôi đã nói với anh chị em về một cái dòng suối sự sống ấy. Lần trước tôi đã nói đến dòng suối của tình yêu, tôi đã nói đến dòng suối của niềm vui. Bây giờ lại có một thứ dòng suối của cái gì anh chị em biết không? Dòng suối của tình bạn. Cha có gì nói hết ráo cho con có gì nói hết ráo cho môn đệ. Thế thành ra là cha với con hóa ra cũng là bạn của nhau ấy, và con ấy với các môn đệ của mình cũng là bạn của nhau ấy. Hóa ra là cái tình bạn nó lây, nó lan truyền, đúng không ạ? Anh chị em, năm 20 là như thế đấy. Ngay cả tình bạn nó cũng chuyển, niềm vui nó cũng chuyển, mà sự sống nó cũng chuyển. Thế ông nào mà đấy, mà tất cả nó cũng cứ chạy như thế. Anh chị em mới biết là chúng ta đang học về tin mừng Gioan kinh khủng như thế. Những người nào mà thích cầu nguyện là mê mẩn đấy. Vâng, đấy. Thế anh chị em, năm 20 như vậy đẹp rồi anh chị em nhỉ. Rồi bây giờ thôi tiếp tục đi nào. So sánh, cái này dễ nữa.
toàn những câu dễ thôi. Gioan 15-16 này, ai đã làm câu 9 này, nhanh lên này. Gioan 15-16 so sánh với thư thứ nhất của Gioan, một Gioan là thư thứ nhất của Gioan, chương 4 câu 10 và câu 19. Ở đây tôi nói là tìm điểm chung, không có nói tìm điểm khác đó. Nói tìm điểm chung, thế có ai giúp tôi không? Có ai đã làm câu này? Vâng, mà chưa đời rồi, rồi thôi mời anh nhìn đây rồi. Vâng. Anh dạ. Đọc cho mọi người 15-16 cái đã.
Gioan 15-16
dạ.
Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.
Rồi được rồi, ngừng đó là được rồi đó. Đó rồi anh đọc 1 Gioan chương 4 câu 10 coi. Rồi anh nói
Gioan chương 4 câu 10. Tình yêu cốt ở điều này, chúng ta không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
Rồi 19 ạ.
19 là phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
Rồi như thế anh, bây giờ câu trả lời ạ.
Thế thì cái tìm điểm chung của những cái câu này là chỗ là Thiên Chúa đã đi bước trước, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
Đi bước trước này, chọn chúng ta trước này, yêu thương chúng ta trước. Như vậy cái chữ gì là quan trọng? Chữ trước. Mấy bài cái này lanh dễ sợ rồi. Hồi xưa đâu lanh, cách đây 9 tháng đâu lanh như vậy. Chữ trước là quan trọng. Đấy. Nhưng mà ở đây tôi anh chị cũng thiếu. Để tôi thử đọc lại hai câu này xem. Đây, anh ý nói là được rồi đó. Bây giờ tôi thử đọc lại cái câu này. Rồi tự nhiên anh đọc cho tôi nè. Anh đọc lại hai câu rồi sau đó tôi hỏi mọi người xem có cái gì giống không nha. Anh đọc nè. Anh đọc nè. 15-16, Gioan 15-16 nè. Đọc nè. Nghe xem nè. Lúc nãy anh chưa trả lời câu này nên tôi hỏi lại. Đọc Gioan 15-16 dùm nè.
Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em.
Rồi ngừng nè. 1 Gioan chương 4 câu 10.
Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta.
Và cái gì? Có cái gì? Thôi rồi rồi đủ rồi. Có cái gì giống không? Có ai cái gì chứ gì ấy? Ai cho? Chữ gì có gì giống vậy?
Chữ không phải.
Đúng rồi, chữ không phải. Chứ không phải. Không? Không phải anh em đã chọn thầy, chính thầy đã chọn anh em. Còn câu sau là gì? Không phải gì quên rồi. Không phải chúng ta đã gì? Nhiều đến thầy. Không phải chúng ta đã với Chúa, nhưng chính Ngài đã chọn chúng ta. Cái cấu trúc này có hay hay. Cấu trúc của Gioan về cái sự không phải cũng ngộ ngộ. Nhưng mà ý chính của anh đã nói được là chữ trước. Đấy. Thiên Chúa luôn bước trước. Không phải anh em chọn thầy, nhưng chính thầy chọn anh em. Như vậy Thiên Chúa là Người có sáng kiến trong việc chọn. Người ta cứ tưởng là môn đệ đi chọn thầy. Trong Đức Do Thái thời Đức Giê-xu, môn đệ tầm sư học đạo, môn đệ đi tìm thầy. Ở đây chính thầy chọn môn đệ. Đó. Vâng, thầy nghe thấy. Thầy đã hai câu trong Gioan cũng đều nói đến Thiên Chúa là Người đi trước. Luôn luôn đi trước trong tình yêu, trong tất cả mọi chuyện. Rồi, hết rồi, anh chị em ơi, nghỉ rồi, mệt lắm rồi. Gioan chương 15 câu 16 đến 17. Đấy, đấy nha, rồi 15, 16 đến 17. Rồi, sau đó tôi hỏi câu này. Qua hai câu này, bạn có nhận ra hai nét quan trọng trong đời sống của một cộng đoàn Kitô hữu không? Có ai thích trả lời câu này không? Có ai chị có trả lời được không?
Dạ. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và các kiểu anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì Người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Rồi, chị có cái câu trả lời chị sao? Dạ.
Như vậy là chúng ta phải dâng phục đức tin, hy sinh và lòng mến thiết tha.
Rồi rồi, đây cho xem thêm, nghe thêm nhiều ý khác. Dạ. Hai nét quan trọng.
Thưa cha, hai nét quan trọng là mình loan báo lời Chúa và yêu thương nhau.
À vâng, như vậy là nét đầu tiên là nét loan báo lời Chúa. Đây, vâng, anh chị em rồi coi. Không phải anh em cho thầy, chính thầy chọn anh em có được cắt đặt để anh em ra đi. Như vậy, à chị nói ra đi nhá. Ra đi nè, rồi sinh trái nè. Và trái của anh em tồn tại. À, rồi rồi, khi đấy xong rồi, xong rồi. Câu 17 nè, thầy truyền dạy anh em là yêu mến nhau. Như vậy là trong cộng đoàn là phải yêu nhau, mà đồng thời lại không được ôm nhau hoài, đúng không? Là không được giữ nhau lại, mà phải để cho nhau đi. Phải phải chấp nhận có những người lên đường, cho người lên đường để đi, chứ không phải là chỉ cứ loay hoay với nhau. Anh chị em thấy không? Thầy nó Đức Giáo Hoàng của chúng ta hiện nay là mềm về cái chữ ra đi này. Luôn luôn nói đến một hội thánh phải mở cửa, một hội thánh phải lên đường, một hội thánh phải ra đi. Chứ không phải là một hội thánh khép kín lại rồi loay hoay với những vấn đề của mình ấy, anh chị em. Đấy, thành ra ở đây, thành ra là ra đi để sinh được hoa trái. Và tôi nghĩ là hai cái người bạn sinh viên mà tôi làm đám cưới cho họ cái đây mấy chục năm ấy, thì họ mê về cái câu này, để anh em ra đi sinh hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Anh chị em có thích cái chữ hoa trái này không? Này nha, lại này, bây giờ quên, nhớ lại cái bài cũ của mình này. À, anh em ra đi, anh em sinh hoa trái, nghe nè. Nếu muốn cành nho của tôi sinh hoa trái thì phải làm gì? Cắt tỉa. Rồi rồi rồi. Ủa sao mới có chữ cắt tỉa rồi ngừng lại, còn có gì nữa phải làm, phải làm sao ạ? Muốn sinh hoa trái thì phải làm gì? Cái gì? Trời ơi, sao giống nhau vậy? Còn nhiều ý khác mà. Nhiều ý khác. Một cành nho muốn có trái phải làm gì? Trời ơi, dễ. Cái gì? Đúng, ở lại chứ, gắn liền chứ. Ở lại trong cái nho, thấy không? Ở lại, đúng là dịch là gắn liền, nhưng mà nguyên văn Hy Lạp là ở lại á. Nên ta sợ thấy kỳ quá. Ở lại trong cây nho đấy. Và như vậy chúng vậy là muốn có sinh hoa trái thì sao? Dạ thưa, phải ở lại trong Đức Giêsu. Mà ở lại trong Đức Giêsu thì cũng có nghĩa là gì? Là gì? Ở lại trong nhau, ở lại trong nhau, yêu thương nhau và giữ giới răn của Ngài. Ở lại trong nhau, ở lại trong Giêsu, rồi chịu cắt tỉa. Vâng, tôi kết này. Tôi mới đọc có một chỗ tôi thấy vui lắm. Bây giờ anh chị em nhắm mắt nè nha, rồi nhắm mắt nè, nhìn thấy cây nho Giêsu nè, rồi đồng ý nha, cây nho Giêsu, cây nho ấy có một người chồng, rồi Chúa Cha đồng ý chồng dây nho Giêsu, có một người làm nhiệm vụ tỉa cành của cây nho Giêsu. Đấy, thế thì anh chị em thấy cái hình này đã không? Để dạy coi, có một cây này, nhiều cành này, rồi có một người đứng kế bên này, người đó là người trồng cây này, người đó là người tỉa cây này, để cho cây ra nhiều trái này. Thế tôi thử hỏi anh chị em là trong cái hình ảnh như thế, Thánh Gioan nói lên bao nhiêu thứ, không biết nói làm sao cho nó dễ hiểu, bao nhiêu thứ tương quan với nhau, bao nhiêu thứ tương quan với nhau trong cái hình ảnh đó. Chắc là không chưa hiểu rõ tương quan thế. Đấy đấy đó đấy, có Chúa Cha này. Thứ nhất là Chúa Cha này. Bây giờ anh chị em từ từ này, tôi hỏi là thế nào anh trả lời được nè. Thứ nhất là Chúa Cha với Chúa Con thì tương quan làm sao? Chúa Cha Chúa Con là gì? Chúa Con là gì? Cây nho. Cây nho. Chúa Cha là gì? Người trồng nho. Rồi, như vậy là Chúa Cha và đừng quên là Chúa Cha và Chúa Con như thế. Nhưng mà Chúa Cha với Chúa Con có ở lại trong nhau không? Có, ở trong mình học rồi á, như cha cho đấy. Rồi, ở lại trong nhau rồi. Bây giờ thứ hai, Chúa Cha với cành nho thì tương quan làm sao? Chúa Cha làm gì cành nho? Tỉa, và nếu cây không có trái thì làm gì? Chặt luôn, đó, chặt luôn. Đấy, như vậy là Chúa Cha với cành nho là cắt tỉa và đấy, và là để mục đích làm cho trái, và nếu không thì cũng phải chặt. Rồi bây giờ thứ ba nè, Chúa Giêsu với chúng ta, cây nho với cành nho tương quan làm sao? Tương quan làm sao nhỉ? Có tương như thế nào? Cái chữ cái gì? Ở lại trong nhau đấy. À, như vậy, thầy ở lại trong các con lại chạy lại trong thầy như cành nho đấy, tức là ở lại trong nhau giữa chúng ta với Đức Giêsu. Như vậy anh chị em thấy cái hình gì rồi? Nếu mà nói về hình gì? Nếu mà nói như thế là thấy ra cái hình gì? Hình tam giác. Thứ nhất là có Chúa Cha, thứ hai có Chúa Giêsu, thứ ba có chúng ta. Như vậy là Chúa Cha với Chúa Giêsu là có tương quan, người
chủ, người trồng nho với cây nho ở lại trong nhau. Chú cha với chúng ta, đấy người cắt tỉa, người thế này khác. Và chúng ta với Đức Giê-xu, đúng không nào? Chúng ta ở lại trong nhau. Có ai nói thêm cho chúng tôi biết rằng còn thiếu một cái nữa, cái gì vậy? Cái gì vậy anh chị em? Cái gì đó, còn thêm một cái nữa chứ? Không, cái gì?
Thưa cha, theo con là cành với cành.
Đúng rồi, à, cái con nghe được nhau. Cái bà này thông minh đó. Bà nói là cành với cành là bà thông minh, bà nói ngắn thôi, không nói dài. Cành với cành, không phải chỉ là người trồng với cây nho, người trồng với tỉa cành nho, không phải giữa chỉ cây nho với cành nho, cành với cành. Như thế anh chị em mới hiểu rằng cái dụ ngôn về cây nho còn thêm một yếu tố nữa, cành với cành, mà cành với cành mới là yêu nhau ấy. Giê-xu nói là tụi con nhớ ơi, yêu thương nhau nghe. Ở thế này khác, lại yêu thương nhau là nhiệm vụ của cành với cành. Đấy, cành với cành là anh chị em mới thấy đây là câu rất quan trọng nè, mà anh chị em sẽ thương những cái người mà anh chị em đang hụt hạt á, là hóa ra là tất cả cành của cây nho này á, là cành ấy cùng được nuôi bằng một gì? Giống nhựa, đúng, một giống nhựa. Nhựa từ dưới thân cây đi lên và chia khắp các cành. Thế ra dù những cành của chúng ta có khác nhau đến cỡ nào, cành này đen, cành này trắng, cành kia rồi ngon lành, cành này kém, không đúng không? Cuối cùng cũng là cành của một cây. Và chúng ta cùng được nuôi bằng một dòng. Thế nên anh chị em chỉ cần nhìn lại như thế thôi mới khám phá thấy những người chúng ta cùng sống, họ dù chị bực lắm, tức lắm, nhưng mà họ cũng là cành. Họ có cái cảnh hơi khó chịu một chút, nhưng mà nó vẫn là cái cảnh ở gần chúng ta. Đấy, thành ra anh chị em thấy cái tương quan giữa cảnh với cảnh mà chị này chị nói rất ngắn mà tôi khoái lắm. Cảnh với cảnh là một điều rất quan trọng. Đấy. Và chúng ta như thế, chúng ta cũng có thể chia cho nhau một chút cái gì đó, cái sức sống. Nếu quả là cảnh của ta hơi nhiều trái, nếu cảnh của ta hơi bị ngon, mình cũng chia cho ta một chút. Đấy là, vâng, thế thì anh chị em thấy cái dụ ngôn cây nho này là bốn chiều quá nhỉ? Nó chạy suốt như thế, và anh chị em thấy một dụ ngôn rất là đẹp. Tôi chưa bao giờ nói được cái câu bốn chiều này, thì lần đầu tiên tôi mới khám phá ra. Vâng.
Thưa cha, trong chương 6 của Thánh Gioan á, ở câu 62 á, thì con không hiểu ý của Chúa Giê-xu muốn nói gì khi mà các môn đệ không chấp nhận những cái chuyện mà ăn máu thịt của Chúa Giê-xu. Thì Chúa Giê-xu nói gì? Điều đó lấy làm chướng lắm mà không chấp nhận được ư? Rồi câu 62 là: vậy nếu anh em thấy con người lên ở nơi ở trước kia thì sao?
Tức là con không người hiểu. Tức là thứ nhất là tôi khổ, tôi học thì chả lẽ tôi không lẽ không nói thiệt ra như thế này. Anh chị có biết là cái chương 6 là chương Đức Giê-xu theo trong chương 6 này á, nghe anh chị em nghe cố này, để cố gắng mà nuốt, không thích thì cũng phải cố gắng mà nuốt. Chương 6 của Thánh Gioan có đúng là Đức Giê-xu sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều, Đức Giê-xu giảng nguyên một bài về bánh, đúng không? Rồi Ngài nói là ăn thịt ta, uống máu ta, đúng không ạ? Đúng không ạ? Trong cái bài đó chương 6 như vậy đấy. Đấy, nhưng mà các nhà chú giải đó thì họ không có tin rằng Đức Giê-xu ngay cái lúc mà sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều mà lại nói về chuyện là ngay giữa cái hội đường Ca-phác-na-u, nè mấy em nhớ chưa, phải ăn thịt tôi, uống máu tôi, ai không ăn được. Sớm quá, những câu đó chỉ có thể nói được sau khi Đức Giê-xu đã lập bí tí thánh thể chứ. Điều nào chứ chưa là bị đính thể sao nói vậy được ấy. Và những câu đấy á, nó cũng trở nên chín dần lên sau khi, như anh chị em biết là sau khi Đức Giê-xu lập bí tí thánh thể, là Ngài nói nhớ anh em, nhớ làm việc này, nhớ đến tôi đó, nghe, nhớ đến cái chết của tôi đó. Thế thì sau khi Đức Giê-xu chết này, phục sinh này, giáo hội đã tiếp tục làm bí tí thánh thể, đúng không nào? Tiếp tục cử hành, mấy bây giờ chúng ta gọi là thánh lễ đấy. Ngày xưa thì ở ngay, ngày xưa không có nhà thờ, làm tại nhà riêng không à. Đấy, những thánh lễ đầu tiên lâu luôn nhà riêng, họ cứ làm như thế và họ nhớ lại lời của Chúa. Và vì thế nên Thánh Gioan này khi viết chương 6 á, thì đã viết vào cái thời gian bao nhiêu năm sau khi Đức Giê-xu đã phục sinh ấy. Chỉ ông nào, rồi lại Ngài đưa những cái suy nghĩ của mình, những lời Chúa đấy, Ngài lại đưa vô, đưa sớm quá là đến tận Ca-phác-na-u mà Chứ thật ra những cái lời Đức Giê-xu nói ăn thịt tôi, uống máu tôi, thì cái lời ấy Đức Giê-xu không thể nói sớm như vậy được. Anh Lê Minh hiểu không? Phải sớm thì căng quá đấy. Thế tức là sau này cơ, và nhất là sau khi Đức Giê-xu chết năm 30 thì phải đến mấy chục năm sau người ta cứ làm lễ, chúng ta gọi là làm lễ, rồi dần dần những điều đấy chín dần rồi mới ra được cái bài này. Chứ cái bài chương 6 này không có tự dưng mà ra được đâu. Đấy, nói thế anh chị em bảo sao khó hiểu, cha nói tối quá, nhưng mà nó là như thế đấy. Bây giờ trả lời câu hỏi của chị, nếu con người lên chỗ ở trước thì sao? Câu này nó hợp với tin mừng Gioan, vì Đức Giêsu là ngôi lời từ trời xuống làm người. Đồng ý chị hiểu không? Đấy, từ trời xuống làm người, nhập thể làm người, ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Thế thì bây giờ Đức Giêsu mới nói là mẹ anh nghe coi nếu mà anh mà thấy cái chuyện này khó thì làm sao anh có thể chấp nhận được cái chuyện con người từ trời xuống, đúng không? Anh chuyện mới nói chuyện mà ăn bánh, ăn thịt, uống máu anh mà anh không chịu được thì cái kia thì sao? Đây đại khái như vậy. Vâng, thế có ai hỏi gì nữa không? Chắc không ai hỏi đâu. Vâng, mời anh chị em chúng ta kết thúc ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Hồng ân Chúa bao tuôn đổ xuống trang hòa, tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đãi chúng con bữa ăn lời Chúa. Chúng con khám phá sự dịu ngọt của lời Chúa, mà lời Chúa đâu có phải để nghe không đâu. Lời Chúa thúc đẩy chúng con thay đổi cuộc sống, mà chính khi chúng con thay đổi cuộc sống, sống tình yêu, sống ở lại, chính lúc đó chúng con lại bắt đầu thực sự nếm cái vị ngọt của lời Chúa. Xin giúp chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vâng, cảm ơn. Hẹn gặp lại.